làm thiền tích phước. Giảng rộng, những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt mà bản thân mình không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng bản thân mình cũng không thể mang theo khi chết. Lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết nhưng người khác không thể cướp đoạt. Vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, đó là những thứ người khác có thể cướp đoạt mà ta không thể mang theo khi chết. Học thức uyên bác, tài năng xuất chúng, đó là những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng ta cũng không thể mang theo khi chết. Còn nói về những thứ mà ta có thể mang theo khi chết nhưng người khác lại không thể cướp đoạt, thì không gì khác hơn chính là những việc thiện đã làm, phước đức đã tạo. Làm thiện đạt đến mức cao nhất thì có thể giúp cho tổ tiên bảy đời đều được siêu thăng, thần thánh đều ủng hộ. Tích phước đến mức cao nhất thì có thể khiến cho các nàng lửa cháy nước trôi đều không làm hại đến. Làm việc thiện chính là nền tảng của sự tu phước, mà phước đức có được là chính là sự cảm ứng từ việc làm thiện. Nếu chỉ tu phước mà không tu trí huệ, mỗi khi hưởng phước là nhân đó mà tạo thêm nghiệp xấu. Nếu chỉ tu trí huệ mà không tu phước, e rằng đời sau phước mỏng, cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Xưa vào thời Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh trì giới tham thiền hết lòng cầu đạo nhưng không tu hành bố thí, người em lại siêng tu phước nhưng thường phạm vào giới luật. Về sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người anh chứng đắc quả vị A La Hán, nhưng vì chưa từng tu phước nên thường đói thiếu ăn chẳng được no. Người em do thường phạm giới nên phải sinh làm con voi. Tuy nhiên do đời trước thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh lại được đức vua yêu thích, thường cho mang trên thân đầy những thứ vòng ngọc châu báu, lại ban cho thực ấp đến trăm hộ, thức ăn thường dư dật. Cho nên nói rằng tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ không tu phước là hán thường đói thiếu. Chỉ duy nhất Đức Phật được tôn xưng là bậc Lưỡng Túc Tôn, ấy là vì cả hai mặt phước huệ của ngài đều đầy đủ. Trưng dẫn sự tích, tạo lập nhiều ruộng nhân nghĩa.
Trích từ sách Ý Hành Lục, chú giải của soạn giả.
Vào đời nhà Minh, ở huyện Hoa Đình có người tên là Cố Chánh Tâm, tên tự là Trọng Tu. Cha ông là Cố Trung Lập, đàm quan tham nghị ở Quảng Tây. Chánh Tâm thích làm việc thiện, thường quyên góp đến số 104.700 lượng bạc, mua ruộng đến 40.800 mẫu, dùng vào việc giúp đỡ người khác, gọi là nghĩa điền. Những ruộng ấy nằm phân tán trong hai huyện Hoa Đình và Thanh Phú. Lợi tức thu hoạch được đều dùng để cung cấp các khoản xu dịch thuế má cho nhà nông gặp khó khăn, giúp họ không rơi vào cảnh khốn cùng. Một năm nọ, vào khoảng gần cuối năm, có quan tuần tra đến phủ Tùng Giang, hạ lệnh nghiêm cấm người dân vào lúc giao thừa không được nhóm lửa đốt pháo. Có người dân trong phố vi phạm lệnh cấm, quan sai người đến bắt, lại bắt nhầm Cố Chánh Tâm giam vào ngục. Nhân đó, ông gặp được những tù nhân bị trách rưới rét lạnh, liền cấp phát quần áo cho. Gặp những người đói khát, liền cấp phát cơm gạo. Những người phạm tội có thể chuộc ra bằng tiền, liền xin nộp tiền thay cho họ, khiến cho trong nhà ngục được cứu ra hết, gần như trống rỗng. Chánh Tâm lại còn giúp tiền tu sửa lại nhà ngục. Ông thường thi ân cho rất nhiều người, dù biết họ không có khả năng báo đáp. Sau khi ông chết, các quan địa phương đem những việc làm tốt đẹp ấy báo lên triều đình. Hoàng đế ban chỉ hết lời khen ngợi, cho được đưa vào thờ tự chung với các bậc tiền nhân hiền đức của địa phương. Lời bàn: đời nhà Tống, Phạm Trọng Im mua ruộng để sử dụng qua lời thu hoạch vào việc giúp đỡ người trong họ Phạm, gọi là nghĩa điền, để lại tiếng thơm muôn đời. Nhưng nghĩa điền của họ Phạm chỉ giúp đỡ cho người cùng họ Phạm, không giúp được đến những người khác. Ruộng ấy cũng chỉ khoảng trăm mẫu, không nhiều đến số hơn 40.000. Việc làm cao đẹp của Cố Chánh Tâm vượt xa người đi trước, thật có sức phi thường. Cứ theo như phước báo của việc làm ấy mà xét, thì hiện nay nhất định ông đang thọ sinh nơi cung trời lục dục, bay lượn tự tại giữa không trung, thọ hưởng an lạc vô cùng tận. Một mình đảm nhận việc nghĩa. Vào đời nhà Minh, tại Hồ Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, có người tên Từ Nhữ Huy, nhà giàu có, thích làm việc bố thí giúp người. Bấy giờ có ngôi chùa ở Hàng Châu tổ chức giới đàn, phí tổn rất lớn, quan viên cả hai ti bố chánh và án sát cùng hợp lại kêu gọi các nhà hào phú ở địa phương phát tâm đóng góp. Từ Nhữ Huy tự nguyện xin được một mình lo liệu tất cả. Vị hiến trưởng là Dương Kế Tông gặng hỏi vì sao ông làm như vậy, Tường Nhĩ Huy đáp: Người ta giàu có tích lũy được sản nghiệp, nếu có đứa con hư hỏng, ắt rồi tất cả cũng sẽ về tay người khác. Sao bằng đem dùng vào việc tốt đẹp, vượt trội này, đời sau sẽ mãi mãi được thọ hưởng phước báo. Huống chi tiền tài là đầu mối tụ tập quán thù, còn tôi không có tiền tài thì không phải nhận lãnh quán thù, hẳn sẽ được người thương yêu. Nhĩ Huy hiến cúng 1.000 nén bạc. Quan chức Hai Ti Bố Chánh và Án Sát đều ngợi khen sự sáng suốt hào phóng của ông, đặc biệt thiết đặt chỗ ngồi danh dự nơi hậu đường mời ông đến. Tất cả quan thuộc đồng liêu cùng tụ họp chiêu đãi, là chính tặng ông một bức trướng lụa và đưa tiễn về đến tận nhà. Ai nghe đến việc này cũng đều kính phục ngưỡng mộ. Lời bàn: Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, nếu ta không bỏ được tiền tài cũng sẽ bỏ ta. Nay ta nên sẽ bỏ tiền tài giả tạm, nên tạo tác tài bảo bền vững.
Trích từ Kinh Đại Bảo Tích thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 11, kinh số 310, tổng cộng 120 quyển, do Ngài Bồ Đề Lưu Trí dịch vào Đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 16, trang 475, tờ C của quyển 82.
Từ Dữ Quy làm như thế chính là đã tạo tác tài bảo bền vững. Bố thí không mệt mỏi. Vào cuối đời nhà Minh, dùng Tiết Giang, có người họ Sử thích làm việc thiện, thường bố thí giúp người, lại rất quan hỷ tổ chức trai tăng cúng dường. Bấy giờ có vị tăng hiệu là Đại Thành, thường xuống núi quá duyên rồi mang về chùa cúng dường chúng tăng. Đường về chùa đi ngang qua nhà họ Sử, hôm nào thấy hòa thượng quay về cơm không đầy bát, Sử quân lập tức vào nhà lấy cơm thêm vào cho đầy. Cứ như vậy trải qua nhiều năm, chứ bao giờ sinh lòng chán nản mỏi mệt. Ngày kia vợ của Sử quân sắp đến ngày sinh nở, bỗng thấy hòa thượng Đại Thành đến nhà, xăm xăm đi thẳng vào phòng phu nhân. Mọi người nhìn thấy đều lấy làm kinh dị, rồi đuổi theo vào thì không tìm thấy gì cả. Sau đó phu nhân hạ sinh một bé trai. Sử quân cấp tốc sai người lên chùa dò hỏi về hòa thượng Đại Thành. Mới hay trong cùng ngày hôm đó ngài đã viên tịch. Sử quân nhân đó liền đặt tên cho con trai là Sử Đại Thành. Đứa bé hết sức thông minh, từ lúc ở trong thai đã khiến người mẹ chỉ ăn toàn thức ăn chay lạc. Khi trưởng thành, văn chương ngày càng trác tuyệt phi thường, đến khoảng niên hiệu Thuận Trị.
Niên hiệu Thuận Trị của nhà Thanh bắt đầu từ năm 1644 đến năm 1661.
Thì thi đỗ Trạng Nguyên. Lời bàn: Chỉ biết làm việc thiện mà không tin Phật Pháp, cách tu phước như vậy, bậc thức giả xem là đầu mối quan nghiệp của đời thứ ba. Vì sao vậy? Vì nhân việc làm thiện đó, trong hai đời được hưởng phước báo, ắt không tránh khỏi tạo ra nhiều tội nghiệp. Đến đời thứ ba, hẳn phải nhận lãnh nghiệp báo khổ đau. Sử quân vốn là người trong Phật Pháp, nên tuy được hưởng phú quý vinh hoa, vẫn không vì thế mà đắm say mê muội.
Namo Amida Phật.